Do đó cho nên là hãy can đảm để mà tiến lên đi từng bước, từng bước, từng bước. Nếu chúng ta chỉ là phước thì chuyện này không ai nói gì, thì coi là một phước cũng có mất gì hết á. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ bây giờ là những phước thì dĩ nhiên là phước gì, nhưng cái gì là có phước nào đó, có phước tuy là nó không được hội hạn như lưỡi mà ăn. Nhưng cái gì có phước nào đó chứ không phải như thua đâu. Nhưng mà ở cái phước này là mình tối ngồi lại có kỹ lên, thắp một cái đèn rồi thắp một cái hương, ngồi lại mình thử cái phước này mình có lúc nào thắp mình biết không? Mình có tự chủ được mình không? Ngày nào mình được nghĩa là yên ổn trong tâm hồn, hay là cứ hầu hộp, hết hầu hộp chuyện này, hết hầu hộp chuyện kia, kia nói tới cái vấn đề hầu hộp thanh tử chứ không? Thấy không? Thì như vậy thì chủ phước làm gì đó? À, chính chỗ đó mà cái Phật là đạo. Cái Phật chỉ như chúng ta, cái phước báo trầm gian nó không có đâu mà có đâu. Nó phải làm sao để mà giải thoát cái kiếp thanh tử luân hồi, để cái kiếp sau của mình là tự tại bằng một cách là không có thân, không có thân mạng, chỉ là khác không thanh tịnh thôi. Cho nhiều người nó cũng thầm giống như ma quỷ được sợ. Không có thân là thân giải thoát, không có thân là bị nghiệp trả buộc, nên như ma quỷ là bị cái nghiệp trả buộc. Còn những cái bệnh khác thì làm sao không có giải thoát, như là thứ ra tự tại, vô thứ, vô lai, cố nhân như lai. Đối với chân tánh khó mà hiển lộ hoàn toàn đó, nếu mà chỉ là xả thân nhẫn được không đó, thì trở thành anh hùng thế nhân. Đối với chân tánh khó mà hiển lộ hoàn toàn, làm sao mình thấy được chân tánh của mình tiến tánh thật? Cái chỗ đó là cái chỗ làm sao phải thao thức đó, cái gì làm sao cứ mỗi ngày để mà mình tìm cách làm sao để mình thấy được tánh thật. Thấy được cái thanh của mình, ví dụ như là nó còn xấu tâm lên rồi đó, mình làm thanh, cố gắng cho nó sáng lập sáng lập. Một ngày nào đây á, mình sẽ sáng. Thì cái đó là cái chú biến rất là. Nếu ai nhẫn nhục xả thân mà cũng thọ từ kinh điển, thuốc ngộ cái phi của hai chất, cái phi của hai chất, phi tức là không phải đâu, của ngã chất, pháp chất. Hai ngã đều diệt. Đó, đã chứng nhận được điều gì chắc chắn được công đức pháp tánh thì không thể nghĩ bàn về cái công đức pháp tánh. Làm sao những cái gì đó mình làm mà tức là công đức, nó tin sâu cái đức pháp tánh, cái bản tính của mình, cái bản tính của mình, cái việc làm của đó và cái bản tính là một. Ví dụ như bây giờ chúng ta thực hành cho được không có để ý nhà thứ nhân thứ chúng thành thế thành nhà thứ, thì chính cái không để ý đó nó in sâu vào ở nơi pháp tánh của mình, rồi từ cái đó nó sáng suốt ra để nó nhìn thấy tất cả những cái gì trong cũng bên ngoài, hay gọi là chiến thắng thành phẩm. Thì không thể như vậy. Cái đó con ơi, lâm con ơi, bây giờ ta chấm là tôi Bồ Đề. Nếu có thiện nam cùng thiện nữ nào, phần đầu của ngài là sáng, đem thân mạng bố thí nhiều như số các con hàng. Nghĩa là đem thân mạng đó, bố thí á, bố thí cho người, bố thí cho con, bố thí ăn trẻ, rửa trẻ. Phần giữa của ngài là trưa, lại dùng thân mạng bố thí nhiều như số các con hàng. Cả hai chuyện khó mà làm được, thấy không? Rồi phần sau của ngày là chiều, cũng dùng thân mạng bố thí nhiều như số các tâm hành. Ba phần ra, sáng cũng bố thí, trưa cũng bố thí, chiều cũng bố thí. Như vậy, không lường trăm ngàn muôn ức kiếp, đã ra kiếp này, ra kiếp kia mà trăm ngàn muôn ức kiếp, đem thân mạng bố thí. Cái chuyện nó quá sức tưởng tượng của mình, thấy không? Nếu, phải là, đó là một chuyện rồi, là từ qua chuyện khác này. Nếu lại có người nghe kinh điển này, nghe rất hết là nghe cái thanh nhạc ra đây này, lòng tin không trái, lòng tin chắc chắn, họ nói mình đã tin chắc như vậy, không có một chút nào nghi ngờ, không có một chút nào còn coi như là ngờ hay là mất tín, thì cái phước này hơn cái phước kia. Phước kia tức là cái phước bố thí, đang là bố thí tâm mạng, chưa chịu ra bố thí tâm mạng, hơn là huống chi là mình tự chết tiếp. Bây giờ mình chết tiếp là đi, đi thọ trì, đem ra thọ trì lập tụng, rồi vì người khác giảng nói, vì người để mình giảng nói, giảng nói cái lý tụ kinh này tu bồ đề. Tóm lại mà nói, kinh này có công đức vô biên, công đức không thể nghĩ bàn, không thể chưng lượng, không có thể đem cái ý nghĩ được, không thể đem miệng bàn được, mà cũng không lấy cái gì để mà lượng được. Không có cái cân nào lượng nào mà lượng được cái tội chứng đó. Là tại sao? Là tại vì mình đã giải thoát rồi, mình đã dẹp nhổ được cái gốc sanh tử luân hồi rồi, thì có cái gì mà đem mà có lượng được? Như Đức Phật đã như Đức Thích Ca, Đức Phụ Thích Ca, Đức Thích Ca, Đức Thích Ca. Mình có nghe rốt cuộc đầu mình cũng không đủ, mình có đem hết cả thân mạng này bố thí để mà hầu hướng cho Ngài cũng không đủ, không có ăn cưới nữa. Là bởi vì Ngài đã siêu thoát vấn đề sanh tử luân hồi, còn mình hiện bây giờ đây là còn đưa bị sanh tử luân hồi, thì làm sao để mà giúp Như Lai? Vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, mà cái lý sao này, cái lý không này, chân không dự vũ này, chỉ rõ sự sanh tử, chỉ rõ rất rõ ràng sự sanh tử, không đổi chúng sanh gọi là tử thừa. Những bậc duyên giác nữa vì người, nửa vì mình, nghĩa là những hàng duyên giác còn nửa vì người, nửa vì mình, gọi là trung thừa. Đó. Còn Bồ Tát độ khắp tất cả gọi là đại thừa, nghĩa là độ không còn một chúng sanh nào, nếu còn một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ cũng còn lang thang vần vại để mà độ cho nó. Thì quý vị nhớ như thế nào đó thì đọc đi đọc lại hiểu đó. Thành thử ra như câu thường nói đó, nếu mà mình có 10 lá bao gạo, mình cho người ta nửa bao nhiêu mấy đấy không? Mình chỉ có một bao gạo thôi mà dám cho người ta hai phần bao, mình chỉ nhận một phần bao đó mới là được. Rồi còn có nhiều người á, bị cái hiểu này á, người ta cũng gọi là nhỏ hay là vậy đó. Có nhiều người nói vậy, dạ bây giờ mình thấy cần phải tu ra thành cái mặt rồi mới thành được. Nếu mà mình không thành mình ra độ mà lớp nhân nó kéo thì nó ta độ lại. Có cái người ta lo vậy đó, hoặc là nói là như vậy, tức như là mình chưa biết được cái gì mà ra được đúng, cũng phải biết đậu với bao, không phải là chưa biết gì ra để cái xong cho cái tiền như sao phải biết. Nhưng mà đừng có để tới cái chỗ mà gọi là gì, cái chỗ gọi là phải có một cái chiếc thuyền, mua chiếc thuyền mà cái loại là chiếc thuyền mà đi chết một cái chuyện lớn đó. Có nhiều người là phải nói cỡ đó tôi mới đi độ sanh, chứ vậy thì ta chết hết rồi, thấy không? Thấy không? Thì thôi mình có cái chuyện lớn nhỏ gắn lấy rồi tôi đi độ lần nó cũng được, mà kiếm tiền mua nữa, kiếm tiền mua nữa. Thật là nói rất dễ hiểu là như thế này. Thường thường giáo lý mà hơi cao hơi rộng, thường thường dạy chúng ta khi chúng ta hiểu được đạo rồi, khi chúng ta ý thức được thành Phật là thế nào, thành Bồ Tát là thế nào, thành A La Hán là thế nào, ý thức một cách rõ ràng rồi là phải ra để mà độ sanh, không thể cầu an hưởng hưởng đầu để mà hưởng được. Nha. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà một chúng sanh nào mà họ chưa giác ngộ thì mình đâu có quyền mà mình cầu để mình hưởng được mình. Vì vậy cho nên phải năng lượng mà là biết rằng là nó chưa thành Phật được đâu, nhưng mà trong hết tâm Bồ Tát là thì Bồ Tát nó mới học rồi, không biết sai. Thành ra không phải là, mà ngược lại cũng không phải làm như vậy để mà gì cái ngã mà làm như vậy, không phải vì cái tiếng khen mà làm, không phải làm như vậy để mà cho kia thả ca tụng mà làm không. Cái vấn đề khen ca tụng đó là cái vấn phụ thuộc họ có khen cũng được, cũng như Phật, thấy không? Tại vì nhà cái đức quá cái này quá đi, cho nên ngày nào giờ nào mình cũng lên cũng xin xe, cái ngày đâu cần đi xin xe đâu, xin xe còn biết sao mệt nhà nữa. Ngồi cái xe này hoài ngày nó bánh tráng, nó xin xe thì nó nói gì cái nữa, chuyện đi làm mình làm cho nó nói gì. Mình cứ nào là công đức của Phật, mất khả tư lì, con lợi Phật, nghĩa là
những gì đủ tới đó rồi, cái này có hiểu. Nhưng mà cái đó là tại vì mình chưa có giác ngộ như Ngài. Bây giờ mình nói lên cái chuyện đó để mình nói gốc của Ngài. Cái đó quý vị học đạo thì đâu có thể hiểu, mình hiểu cho nó sâu chút. Ví dụ như nói rằng là mình chỗ mình thờ Phật, đang đi thờ Phật tiến thẳng ra bên, là để gì? Để mình nói theo Ngài, nói theo Ngài, và luôn luôn mình chính là cái nghiệp của mình. Mình biết được cái nghiệp của mình để mình tiến tu. Đó, cái chỗ bên đạo Phật khác với tất cả với những khác cái đạo khác là chỗ đó đó, chứ không phải ý lại, không phải là thỉnh Đức Phật về nhà đó, thấy không? Rồi cái gì cũng giao cho Ngài là chủ nhà đó, không phải vậy đâu. Có thì thỉnh Phật về rồi giao Ngài cái chủ gì chủ nhà vậy đó, đi ra rồi về nó giả thì quan trọng vô mà rồi tương qua đang tàn rã con nghĩ nó bị nó đi làm đầu sắc mà xấu là gì. Khi mình nhớ tới ông Phật, tới nhớ tới ông cha là mình thỉnh về đầu nhà, nó đến dẫn mình nó đóng bụi như này, nó sợ nó bình bông mà nó khô, thấy con người khô mà ông già cũng ngồi đó để mình vỡ. Nhưng mà thầy cũng tự nhiên quá, thỉnh ông từ phụ về thì mình thấy thao tháng con thao dung xem cái nước để tỏ lòng cung kính ha. Mà thỉnh về chạy đông cho bà rồi nhiều khi mà thì không ai được làm gì đó, quên hết cõi trên. Khi mình nhìn lại trên thấy cái bình bông nó khô á, ông nhang trở nó khắc dân dẫn dân chú dân sau. Còn tấu thượng thừa là cái hạng nào nữa? Tấu thượng thừa là như thế nào? Là Phật thừa tế độ tế nè, không phải tế đâu, tế độ tất cả các bậc Bồ Tát. Đây là cái hàng tức là Phật thừa ra giúp các vị Bồ Tát để lên Ma Tát. Ma Tát là đại thừa Bồ Tát. Nếu có người hay thọ tề đạt tổng rộng vì người giảng nói, Như Lai thì biết người đó, người ấy đều thấy người ấy đều được thành tựu công đức, không thể lừa, không thể tin, không có biên giới, không thể nghĩ bàn. Những người như thế thì được gánh vác sứ mạng của Như Lai, gánh vác hai gánh vác sứ mạng của Như Lai. Thì thật ra Đức Phật đó đời là để độ sanh. Chúng ta là con của Phật, học đạo vững vàng, tu tiến rồi có một cái trình độ rồi này, thì cũng nên ra để mà gánh vác độ sanh. Khi mà mình gánh vác độ sanh đó, ở trong cái nghĩa đó có cái nghĩa thành ở trong đó. Tự mình thấy thôi, chứ không phải tạo thành mà lên trên cái tòa sen mà nội tỉnh mới là thành đâu. Trong khi mình làm nó có nghĩa thành nó trong đó. Làm đừng để danh lợi nó vào, làm đừng có vì danh vì lợi mà làm, làm đừng có vì cái chuyện nhỏ hẹp mà làm đừng có vì kẻ quán, không làm người không mình là không thành được. Ra làm là cái tâm phải thực tâm thì đạo thành. Cái nào nên làm trước, cái nào nên làm sau, cái nào không nên làm, cái nào phải làm, đó là mà được như vậy tức như là ngộ được phần này. Từ cái ngộ đó cứ đi lên tới cái đi sau, không có gì khó khăn hết. Cho đến khi chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứ gánh vác như vậy đó. Ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ suốt cuộc đời này mình làm đạo ngon này, không để thiếu một thì giờ nào, thì giả sử đến cái ngày năm chung mình chưa có thành Phật đi nữa, chưa được thành Phật như Đức Bổn Sư mà đi nữa, cái Sa Môn Đề mà đi nữa, nhưng mà nếu mà khéo chút thì trong lúc đó cái tâm hồn mình đã sáng suốt tự chủ, chứ có gì đâu có tốt người ra không tốt được ha. Rồi khi mà mình bỏ cái xác thân này mình định rồi, định đọc qua với mình trời về một cái thế giới đang là nhờ đến những nghĩ thần nha, hay là mình lập tức sẽ trở lại đầu thân giống như cái lần là ma này trở lại đầu thân giờ chẳng là chúng mình trú trong sự đầu thân nữa, hay là thấy những cái loài trầm thú gì mà ác hơn ác đức nó khá hại trên hạ đó, nhờ lúc đó để mà đầu thân để mà hàng phục cái đám đó, cái đó là cái gì người ta cũng phải mình cái đó mới là cái quan trọng. Chứ mà hiểu được cái đó rồi mình thấy kia là lại quan trọng nhưng mà trời đâu. Còn ngược lại thì chúng ta được cái nghiệp nó câu thúc, cái nghiệp nó ràng buộc, thì muốn biết được thế nào thì hàng ngày đây quý vị cứ thí nghiệm, mỗi người nào cũng thí nghiệm được hết. Mình làm chủ mình được chưa? Từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn, những cái chuyện tu hành, những cái chuyện đạo lý, những cái chuyện làm phước, mình có được hiểu một cách rõ ràng chưa? Cái nào nó thuộc về phước báo hữu lậu, cái nào nó thuộc về phước báo vô lậu, cái nào cần phải làm, cái nào không cần phải làm. Hiện bây giờ mình đứng với cái vị trí nào, cái vị trí thanh văn, hay là vị trí duyên giác, hay là vị trí bồ tát, hay là mẫu cơ khác tâm, mình phải biết được cái đó thì làm một việc có thể nó bao trùm được nhiều việc. Chưa biết được cái đó nó vượt qua, dù người làm nhiều chưa chắc gì mà còn nhận được nhiều. Chỗ đó là chỗ quan trọng đó. Gánh là dùng cái vai để gánh, để mình giải dùng để gánh vác. Vác thì dùng cái lưng để vác, hả? Dùng cái lưng. Chỗ một dài đó. Là tình giải nghĩa là tình chữ nữa hả? Gánh là dùng cái vai để gánh, dùng nó đúng rồi. Còn vác là dùng cái lưng để vác. Vác mũi là phải dùng lưng chứ lưng chứ. Nên là cái người này đi cũng được. Nói vô thượng chánh đẳng là bậc cao quý, nói tới vô thượng chánh đẳng là bậc cao quý không thể nói được. Đạo do người hoằng, đạo là do người hoằng phát, đạo là đạo, cho nên mới nói rằng tăng đang hoằng đạo, đạo diễn diệu thông, đi vô đi đạo do thành thánh đạo. Nếu có đạo, có Phật, có pháp, Phật pháp là đạo, kinh điển đó là đạo trong đó, mà không có tăng hoằng thì ai mà biết đạo? Xác nhận dùng thân thừa niệm, nghĩa là xác nhận dùng cái thân để mà thừa lãnh cái trách nhiệm, do đó phải thành tựu được đại công đức, và nhờ đó mới thành tựu đại công đức. Cho nên cái vấn đề mà họ bị Phật tổng, cái vấn đề mà ra gánh giác Phật pháp á, thì ra không phải để cho người xuất gia không đâu, mà chính quý Phật tử cũng vậy. Nếu mà quý Phật tử mà coi như là trong việc lăn xăng hàng ngày gia đình mà giải quyết xong á, thì chúng ta gánh giác Phật tử chứ cái bổn phận của người Phật tử tại gia, thì như thế là đấy, quý vị phải học cái bộ kinh của Phật Thích Ca. Thì bây giờ chúng tôi đang dạy trong tâm tư bên đây mà điều trị như thế này. Nếu người nào ưa pháp quá nhỏ, bị chấp trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, họ giả kiến, không phải tướng nè, trước là cái tướng, đây là cái kiến. Tướng thì nó ngã tướng tức là cái tướng ngã, còn kiến thì là cái chấp ngã, hai cái tướng bên ngoài, cái này cái chấp bên trong. Là ngã kiến là tức là chấp ngã, nhân kiến là chấp nhân, chúng sanh kiến là chấp toàn thể chúng sanh, và họ giả kiến. Đối với kinh này không thể nghe họ đọc tụng được, không thể nghe, không thể thọ, không thể đề ra đọc tụng được, vì người giảng nói. Tại sao vậy? Bởi vì toàn bốn bệnh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, giả sử mình đã đọc tới nữa thì cũng là đọc những văn tự chưa có thấu triệt. Còn nếu mà khi mà diệt được cái ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, là nhập kiến đó, thì lúc đó mình đọc đó tức là đọc chân đi, chứ không phải đọc. Cũng như tôi từng nói, tôi đưa đúng Phật tử đó, làm sao để mình sống với trí tuệ, đừng có nên sống với cái ý thức. Bởi vì cái ý thức luôn luôn lúc nào nó cũng buồn quá, nó làm cho mình phát lên bát não, nó không được những này những kia, cuối cùng nó cũng bị động nghe được cái nào nó sẽ làm lại. Còn mình sống với trí tuệ đó, khi mà cái gì mà nó xảy ra mình biết là cái này giải quyết, là cái này như vậy. Còn cái này mình phải đi đúng nhiệm, không phải mình dạy cho nó, mà mình phải đi cho đúng cái công việc làm, thì cái đó giải quyết bằng trí tuệ. Người có trí tuệ giải quyết vấn đề này cho thế gian là dễ dàng, kể cả vấn đề đại sự của thế giới của quốc gia cũng vậy, là trí tuệ là rất bình đẳng.
mà biết được rằng mà tiên triển tiên hậu thì mới giải quyết được. Còn thường thường mình giải quyết cho cái kiến thức á là chỉ đi cho tâm phẩm đi nhỏ thôi, quá nhỏ thành nó bị tấn công phải giải quyết những chuyện lớn được. Con bồ đề nơi nào chốn nào nếu có kinh này, có kinh này tức là cái kim cang mà người đã phá được cả kiến nhân kiến kiến sanh kiến phải giải quyết, thì tất cả trời người Atula trong thế gian đều phải lo kính gì, tung sắc môi gì, là ý muốn nói cái gì, ý muốn nói chỗ nào người nào mà phá được cái ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến, thì những cái chỗ đó đều có trời người Atula tung kính cũng được. Chứ không phải nói như vậy là mình để một cái biển chung rồi mình nói vậy đâu. Nếu để cái biển chung đó mà người thực hành đúng với cái biển chung đó thì được tự nhiên là tàu người Atula trên thế gian là cũng được. Còn nếu mình chỉ để chung đó mà mình kinh thì để là một việc bụi cái đóng thôi, hai ba nốt, còn mình không bao giờ thọ tiền học tổng mà cũng biết cái trong đó có cái gì nữa thì đừng có nghĩ để cái chung đó mà có tàu có cái tính hậu nó không có gì nữa. Thầy nói hiểu cái đó à. Trên trần nhiều khi mình đọc cái đọc kinh đó chỗ nào phải có một kinh pháp hoa là chỗ đó có Phật. Mình đặt thọ thì pháp hoa, khi mê thì chuyển pháp hoa, khi ngộ thì pháp hoa chuyển, vân vân đó. Khi cái đó ta hiểu đó, cũng như buổi trước thì nó giảng là nó kinh sang chuyển chuyển kinh sang đó. Phải biết nơi ấy chính là bổ pháp, chỗ đó mà nếu phá được ngã chứng nhân chứng chứng sanh đó là bổ pháp. Thấy không nữa đó. Đều phải cung kính làm lễ vi nhiễu, vi nhiễu là cổ kia, dùng các hoa hương rải trên chỗ kia, tức là chỗ là thể kinh đó. Thành ra kinh đó, thì mình quý vị lễ đó họ đề là tụng bộ nào kinh nào thỉnh thoảng dầu cho quý vị chấp tôn cái môn nào đi nữa, thật hành môn nào đi nữa, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nên thọ trì những kinh Phật nó để qua thứ Phật nó những đó. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe nó hồi nào tới giờ nghe nó kinh Niết Bàn, mà không biết Phật nó kinh Niết Bàn, bây giờ lại được có các ngày dịch các tiếng Việt cho mình rồi ha. Quý vị cái năm nào đó, cái tháng nào đó cũng nên phát tâm mạnh mẽ họ thì đang quen nếu không có đến thứ Việt nữa xin mượn hai tháng một tháng về Phật thì để mình coi thử gì Phật đó. Thì trong khi họ thì đọc tụng như thế này, cái chuông mở cũng được, không chuông mở cũng được, nhưng mà quý vị thành tâm coi như là ngồi trước và đánh giá cái việc ngay thẳng hoặc quỳ hoặc đứng hoặc ngồi thì họ thì đọc tụng đọc từng câu cái đoạn nào mà mình chưa hiểu được quyền khá thì mình đọc lại. Mà đọc lại một hai lần ba lần không hiểu là người ta đánh dấu hỏi ở ngoài chút để biết gì, để biết gì là đánh chút xíu thôi, cái đừng nói biết là đánh hư kinh như thế đó. Đánh đó để chi, để hỏi bạn mới đại đạo trước ở cái đoạn kinh đó vậy đó. Không biết nghe nó vinh vinh vui cười, vinh nghe giảng cũng là 12 năm nay là vinh mới mình mới lại kinh chút vinh. Nó không được là nó không vinh, nó được vinh nó cũng được vinh mà tôi vinh lên sao tôi giải nó không được gì hết. Thì tới cần cầu các vị ở trong chùa, các vị nhỏ nhỏ trước đây đã hỏi học tâm này mình có như vậy đâu, quý vị trong chùa người ta mới trong mới trong mới học theo không có gì mà ba mươi ngày không có gì nào hỏi tới còn nói chuyện gì không không à, thấy không? Thì chính quý vị mà nói không được á mình sẽ tin, bởi vì cái chuyện đó mình làm ở chỗ kia nên mình hỏi được trên trên nữa, các vị giải thích không được bên đâu hỏi các vị đừng gọi các vị gọi lên nói gì nữa. Chúng ta là Phật mà tổng chứng như vậy nó thanh nhập. Chứ không phải cứ đọc nào mà có đọc hết là hết thì dừng á. Dạ thầy con đọc hết rồi, xong rồi hết bộ rồi. Thầy vậy không? Phật rất kỹ được. Đó là tổng chứng. Tổng chứng là tổng như vậy đó. Rồi cái là thanh năm, ví dụ cái gì nó nghe mình nghe nó giới thiệu rồi lắm giờ nè. Thầy bóng hay quá mà thấy được là nghe nó có được thái bản. Rồi một á, là thôi mình biến anh biến nặng, thỉnh bộ về để là tha phẩm để ở nhà trong này con cháu nó thọ trì, còn không thì các cô cũng được rồi. Cái thọ trì đạo phẩm là vậy đó. Còn cái pháp môn nào mà quý vị chuyên tôn cho quý vị đó, mỗi vị có pháp môn riêng đó, thì cái chuyện đó có khả năng nào? Cái đạo phẩm gì? Do cái vấn đề là họ đề lập tổng chính sách là như vậy rất là đạo. Cái quả thân nhiều khi danh từ là nhiều khi cái đoạn nó học nói nó khó hiểu quá. Mà mình cứ bỏ qua bỏ đi cái sáng. Thì nó sẽ sáng của chúng ta mà cái gì không thích chịu tìm tòi để có cái lý đạo chỉ nữa.
Thôi, còn tôi được rồi, lại học được rồi.
Nhưng mà lại mà không hiểu ra. Học nó tin ta mà không hiểu ra, vô tình tự tránh. Tin Ngài mà không hiểu Ngài thì rồi anh đầu tư làm gì, tao thay ý Ngài, thay cái ý tránh của Ngài, tao tự tránh Ngài chứ. Thái luận, phần trước nói đến công đức thì kinh được thành tựu. Phần này lại dùng pháp để so lượng pháp. Đây là so sánh cái tướng phước huệ làm thứ tư, dùng pháp để mà đo được sao được. Dùng thân mạng bố thí nhiều như số các trong này, nhưng không bằng nghe kinh điển này, lòng tin cùng phước đức không trái nghịch. Lòng tin với phước đức nó chỉ là một, nó sẽ trái. Tốt lại là nói, thì kinh công đức thù thắng hơn bố thí. Thì kinh công đức thù thắng hơn bố thí là ý nói rõ trong vô trụ, ý nói rõ trong vô trụ bát nhã là từ nơi nghĩa lý của kinh. Nghĩa là như thế nào? Mình mà được một cái công đức vô trụ bát nhã là chính là nhờ mình giữ được cái lý kinh. Nếu mà mình còn trụ ở cái bát nhã là vì mình chưa được cái lý kinh. Bát nhã là bát nhã, mình khai thông được cái lý trụ, cũng như cái công năng của cái tay mình có thể mình nắm được tất cả các vật, nhưng mà mình có bám vào một cái vật nào đó thì cái tay của mình thì cái tâm linh của mình cũng vậy. Thành ra cứ để cho nó thân thang, để cho nó theo một cái trí hướng thượng, tức là bát nhã trí á. Nếu từ ngã, nếu từ ngã nhân vân vân các việc cố chấp thì không thể nghe thọ đọc tụng vì người đã nói. Sau đó mà quý vị mà nếu kéo thì mà làm, nếu từ ngã nhân, nếu mà cho mình là còn từ ngã, bởi vì nhân với ngã nó là nhân ngã, có gì mà phải từ nó, thấy không? Mà mình còn biết mình từ nó, mình trị nó thì các cái việc cố chấp đó thì không thể nào mà nghe thọ đọc tụng hay là gì người giảng nói. Dù cho mình có gì người giảng nói, thọ thì đọc tụng cũng nằm ở trong cái ngã cái nhân, làm sao phải chịu cho thì nên nói vậy ra. Như vậy là thế nào? Như vậy là thế nào mà nói không nghe có vậy? Nhân thì tướng phần vì hạn tiểu căn mà thuyết pháp, nhân thì tướng phần vì hạn tiểu căn mà thuyết pháp, kiến phần là vì bậc đại căn mà giảng pháp. Đó. Thì tướng đó là tướng phần. Nếu mà mình còn nhớ tướng với kiến hai chữ đó, tướng tất nhiên là ví dụ mình nói ngã tướng nhân tướng kiến thành tướng thì cái đó nó còn thấp, là nói tất cả các trường hợp chúng sanh. Mà ở nó tên kiến á, cái tướng phẩm kiến phẩm này nó không giống như là ở trong kiến thức học tướng phẩm kiến phẩm từ tướng phẩm cứ tưởng phải gì đâu. Cái phẩm kiến á tức là cái phẩm hiểu biết nhận định, mà cái phẩm hiểu biết nhận định đây là chỉ cho những cái vật là cao kiến tinh thần, cao kiến phẩm đạo thâm nhập kinh điển khác khác, hai cái nó khác nhau. Vì cái bậc đó đại căn mà giảng pháp, tướng phần là nhân ngã tướng, nhân tướng ngã tướng, mà kiến phần là pháp ngã tướng kiến. Cho nên là mới rồi trong cái câu vừa giới thiệu định thưa vậy thôi, giải thoát trước là giải thoát cũng như là tướng phần, mà giải pháp chi tiết hơn là như cái tiếng còn, tức là cái nhận định bên trong, cái tiêu định là bên ngoài mình thấy được trước, còn mà cái nhận định bên trong luôn luôn là như vậy. Người ưa pháp quá nhỏ là như thế nào? Nghĩa là ưa hô hào bẻ cái không phá cái tướng, thấy không?
nghĩa là nó là trong đời mình bỏ cái thử thách nữa, hay là mình phá cái tướng nó đi. Mà nói như vậy thì tất nhiên là thử thách đó. Thế nên cái không là không có gì đâu, hay để làm chi? Còn cái tướng đó là tướng cái gì đâu phá. Tại vì cái vận lâu nay mình trồng chất nó, mình ràng buộc nó, mình lừa tạo lên nó. Rồi bây giờ mình gọi là mình phá cái đó gì đâu phá. Thì bây giờ đây á, bị gì lâu tháng, lâu ngày, lâu năm, mình quên đi, thằng gặp bụi nó bắt ngày chứ riêng. Khi mình mở cửa vô thấy không thấy người mình nữa, mà còn là thấy. Thì bây giờ đây thiệt ra mà nói á, nếu mà mình chịu khó một chút, thì mình tìm một cái trang, cái đồ gì đó, mình nói cái bụi mình. Là tại vì cái bụi đó nó giống cũng như là cái tướng, cái không cái tướng, chẳng hạn cái bụi nó đắp nó giống như là một cái trạng thái không mà, nhưng mà vì nó kết tụ nhiều đó, nó mình thấy như thế này có cái gì ở đâu, nhưng mà quý vị chỗ này mà không lau thì bụi tướng của sao là thấy nó tự thấy mình cho nó tự nhiên chứ nó tự nhiên như vậy đó. Thì đừng có nghĩ rằng là tôi phải chuyện thế này, tôi phải trừ thế này, cái chuyện đó là cái chuyện nó có dư thừa đấy, thấy không? Thì mình chịu khó là nếu mình thấy mình có bụi trong cái gương thì ra được, trong mình lòng mình nếu mà thấy có vọng, có trọng, có chấp thì mình về cái đó đi. Cái đó là tại vì do cái nhiều thời gian mê, làm nhiều thời gian gọi là thương mê mà đánh đắm, cái đó nó không có chân, nó không có thiệt thể. Nếu nó thực thể thì mình không có la nó được, mình không có dễ nó được. Trên cái tiền não mê lầm chuyên mê đỡ tâm trái là nó không có thực tướng. Chứ nếu mà nó có thực tướng thì tôi muốn được, là bởi vì nó có là không đúng, nó không có. Nó quý chỗ đó là cái chỗ đó phải bị làm sao có mấy nhận chưa được. Chỗ thấp khó nhận hơn. Thù bất tri nghĩa là đâu có thể biết cái kiến phần hãy còn quá nhiều này, là bởi vì những cái người đó cái phần tôi là bên ngoài thì mình nói ô thôi là tự vật tôi không biết khác nữa sao đến vậy, nhưng mà cái kiến phần là còn nhiều cũng được, kiến phần tất cả cái hiểu biết nhận định đó, tất cả những cái gì mà mình hiểu biết giàu đó trên lực lượng quý vị sẽ nhớ đó, nó chỉ là cái câu chuyện thôi. Nó hay là cứu kính. Cứu kính là mình đạt được cái mà mình hiểu biết. Mà khi đạt được cái mà mình hiểu biết thì cái hiểu biết đó mình phải tự nghĩ đâu. Vâng. Kiến phần của mỗi người chưa phá thì pháp ngã chấp vẫn còn. Nếu mà kiến phần tức là cái phần hiểu biết của mỗi người mình chưa phá thì cái pháp chấp ngã chấp nó còn nguyên, cho nên bởi vì kiến phần nó là chủ động mà tướng phần nó là bị động. Nếu mà mình phá cái tướng bên ngoài mà không hai kiến ở trong á thì cứ là chặt ngọn mà còn để lọc để mọc cái nữa. Đi qua tầm này nữa. Ai còn có pháp ngã chấp, pháp mà pháp ngã, ngã chấp tức là chưa hiểu thâu lý pháp ngã, chưa hiểu thâu lý pháp ngã, chưa đạt được chân tế pháp ngã. Chân tế pháp ngã tức là học tướng pháp ngã đó. Thời tự lậu còn chưa trọn thì làm sao lậu tha, tự lậu chưa có được thì làm sao mà lậu tha được. Vì thế nên phải phá tan bốn cái ngã tướng một lần, linh được là phá tan. Thì ở trong phần mở tướng pháp ngã thì tôi xin nhắc lại một lần nữa để biết gì thế, vì là mà hiểu là biết được sau. Là thường thường mình á, người con Phật tu tập là cần cái gì? Cần cái kiến bát ngã cho nó được. Mà muốn cái kiến bát ngã, cái trí tuệ của mọi người dẫn độ thì trước hết là mình phải nhờ văn tự bát ngã. Nhớ nha, văn tự bát nhã. Học như thế này á, tức là văn tự bát nhã. Nhờ cái văn, nhờ cái chữ để cho cái trí hóa của mình nó mở.
nhờ cái quán tự bát nhã, khi mà hiểu rồi á, nó đi tới cái chỗ kia là quán chiếu bát nhã, quán chiếu bát nhã. Học rõ ràng vậy đó, quán chiếu bát nhã. Tất nhiên là như thế này, khi mình có trí huệ phúc đức rồi, nhờ học kinh, học luật, học luận, học sử, học giáo lý, thì lúc bây giờ mình gọi là quán chiếu, mình quán sát, mình chiếu phá những cái chỗ tốt trong mê mờ là nhờ cái bát nhã này. Bát nhã là trí huệ đó, nó trí huệ, trí huệ đó. Nhờ đầu tiên mình nhờ tăng tử bát nhã là ta quán chiếu bát nhã. Khi mà quán chiếu bát nhã một cách nghĩa là thông như là lão thông rồi, thế thì gọi là đặc biệt rồi đó, thì bây giờ cái gì bát nhã cuối cùng là gì? Thập tương bát nhã. Đó, thập tương bát nhã. Nhớ mấy cái này là phải nhớ nè, tức là từng giai thập tướng bát nhã. Thấy không? Thập tướng bát nhã. Làm nghĩa như thế nào? Cái này là mình tạm nè, nhờ văn tự, nhờ kinh điển, nhờ giảng giải, mình mới phát sanh hiểu biết và trí tuệ. Rồi nhờ khi mình có cái biết đó rồi, hiểu biết cái biết đó, mình mới quan sát, chiếu soi, dùng cái trí tuệ này quán sát giúp cho nó cuộc đời, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào nên tiến, cái nào không nên tiến, cái nào phải làm, cái nào phải dẹp, là quán chiếu bát nhã. Khi mà hai cái chân nó được khá rồi đó, thì lúc bây giờ cái thập tướng bát nhã nó hiện, thập tướng bát nhã nó một cái khác nữa là cái kim cương bát nhã đó mà. Thành ra không có tài nào mà mình bỏ cái sự mà hiểu hay là kinh nghiệm được là có thể nhờ nhờ cái đó, nhưng mà không phải học hiểu giỏi mà là học tướng đắc nhã nó hiện ra, không phải là thông minh đó, cho nên người ta gọi là thông minh bất năng định kiến phú quý vị miễn nhân hậu. Cái người mà thông minh lắm đó, chưa chắc gì họ đấu được hàng một cái nghiệp của họ đâu, thấy không? Cũng như dầu sang dầu trên dầu sang cố miễn đi nữa, tự sinh tử nhân hậu họ đã giải quyết rồi. Thông minh bất năng thì chúng mới hiểu được cái gì, cho nên mình học đây là cái phương tiện phải học để nghe, nhờ cái này rồi giờ mình hiểu xét à, cái này nên làm, cái này không nên làm, đối với mình cái này phải làm, cái này quyết định được làm. Rồi cứ như vậy đó mà tìm hiểu rằng tự đó đó thì tự nhiên cái thật tướng bát nhã hiện ra, hiểu rồi là học cái mình có hay mình. Thì là trong này cũng có một đoạn nói đó, đoạn nói tất nhiên là nói về chưa hiểu sâu lý bát nhã thì chưa đạt được chân tế bát nhã. Chân tế bát nhã tức là thật sự bát nhã, chân tế tế là cái ngày nén, cái nơi gọi là tế, cùng cùng với nơi đó gọi là chân tế, tức là cái chỗ chân tránh cùng được. Tự lợi còn chưa chọn thì làm sao có lợi tha, vì thế nên nói phải phá tan bốn ngã tướng vân vân. Những ai ưa pháp quá nhỏ tức là không thể đấu với kinh này vì người khác giảng nói, bởi vì cái kinh này nói nó kinh lý nó rộng, nó cao, nó chân không dữ. Lại nữa, không thể tri con kinh này có còn thân Như Lai, bởi vì những người như vậy thì làm sao mà tri tôn kinh này có còn thân Như Lai. Chứ thiệt là nếu mà người nào mà hiểu biết biết kinh này lý này thì chỗ nào mà có kinh này, hành gì kinh này hoặc là thực hiện được đó là còn thân Như Lai có đó. Bởi vì thân Như Lai là thân đã phá nhãn tướng nhân chứng chứng thành chứng thành nhãn tướng, thân Như Lai đã phá nhãn tướng nhân chứng chứng thành chứng thành nhãn tướng, thì người nào chỗ nào kinh đó mà ai đọc được, ai hiểu được, khá được cái đó, đó là còn thân Như Lai được. Gắn dựa cho mọi người không luận tăng hay là tiến độ cúng dường ngoại hộ, và đó là cái chuyện nó bị gắn dựa thôi. Điểm chính đó là thọ trì chính này, là chứ là chỗ này nè, chỗ này là chỗ quan trọng nè, là để sáng suốt trong lòng cầu đạt đến cảnh giới trí thành vô lậu. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó, cái đó là mục đích đó, là để sáng suốt trong lòng, và trong lòng mình sáng suốt được cầu đạt cho đến cảnh giới trí thành vô lậu.
hết, không còn một cái vọng động vọng tưởng gì nữa.
Nếu ai thọ từ trên này được như vậy, cúng dường tâm sáng suốt thì tâm ấy tức là Phật rồi.
Rồi,
còn thêm một Phật nữa,
tâm đó là Phật rồi đó.
Cần gì phải ngoài thân tìm Phật?
Cần gì phải đi tìm Phật chỗ này chỗ kia chỗ kia nó mở.
Thành ơn mình cho Như Lai chỉ ở trong tự tâm của chính mình mà thôi.
Như Lai là Như Lai đại tánh, Như Lai bản tánh.
Đức Phật cũng có cái Như Lai bản tánh đó, mình cũng có Như Lai bản tánh đó, tất cả mọi người đều có hết. Và tại vì từ vô thủy tới giờ mình bị cái ít cái chỉ đó cho nên chia ra thì ta rộng lớn vậy nè, rồi cái vỏ mình có chia Như Lai của anh chút này nữa.
Bây giờ Đức Phật cũng chuyện căng thẳng thì đó là câu lọc không hề. Vì vậy cho nên nó nói rằng hãy có tình thương chưa là đồng thể đại lý thì nó chỉ với là nó bị như con nó nói rồi lại chúng sanh nó cái gì đó.
Nếu ai thọ từ kinh này được như vậy,
trong lòng này
này giảng nghĩa à, Đức Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu có vị nam trí nữ nào ở trong một ngày theo thông dùng thân mạng bố thí, nhìn như số các công hành, đúng ngọ lại dùng thân mạng bố thí, nhìn như số các công hành, từ chiều lại cũng dùng thân mạng bố thí, nhìn như số các công hành. Những người như thế trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp lâu xa, mỗi ngày ba thời đều bố thí như thế. Chính mình là các người đó đó, chính mình sẽ nặng cái phước đức bố thí, dĩ nhiên là để được cái phước đức bố thí, chứ không phải là cũng nhận cái đó đâu, không phải ai bác cái đó đâu, nhưng mà cái phước đức đó sau này mình hưởng ở trong cái tự thanh tự niệm Phật, nhớ vậy đó. Còn mà họ thì là tụi mình đã đúng hiểu nghĩa và làm cái đúng thì giúp được cái tự thanh tự niệm Phật, hay là nói một cách khác nữa là mình được tự chủ tái sanh. Khi mà nói một cách ví dụ nôm na để quý vị hiểu thôi này, ví dụ bây giờ quý vị mà có một cái sự hiểu biết rõ ràng rồi, không có phải mê bụi đấy, thì quý vị biết là cái nhà nào mình nên nhớ thăm, cái nhà nào không nên nhớ thăm, cái nhà nào nên nói tới nói chuyện nó lỡ cái nhà. Còn những cái người mà họ cùng chúng biết á, nhà nào có nhà nào cũng phải cái nhớ dùm á. Nếu mà mình chưa giác ngộ tốt như người thùng á, hoặc là người ta chưa vô, nó vô mà nó không hiểu, thấy nhà ta có tốt thì tôi vô đây, vô mắt nhau. Còn trong cái đường người ta biết rồi, nên được rồi, chỗ đó vô, 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 chỗ đó để một ngày mình chết, một ngày nó trắng ra mình chết, cái này trăm tuổi đó, nó trăm tuổi thì nó sẽ nó dâng qua cho nên mình chết, nó xong. Một ngày một trăm tuổi mình tự chủ, mà có thể nói là người con Phật mà cái ngày mãn phần á là cái ngày vui nhất. Ngược lại người thế gian cái ngày đó là ngày khổ nhất, phải vậy không? Chính nghĩa là con Phật cái ngày đó, cho nên trong sách người ta gọi là ngày liễu đạo, cho nên mình chết rồi, thấy không? Nơi đã cái ngày đó đã liễu rồi, liễu là người ta liễu mộ, liễu là gì? Chủ tịch liễu không phải, nó liễu đạo rồi. Nó thành ra cái vấn đề sanh tử đối với người tu mà chuyện tu có liễu đạo là không có cái thứ đó là cái mừng, xả được cái sát thân này không có mệt lắm, mang nó ngoài nó mệt, như đi đâu cũng mang theo nó mệt chứ. Thấy không? Bỏ nữa rồi nó hành nó hạ mình hưởng tới hết bệnh này bệnh kia, tháng này coi cái bệnh này, tháng sau coi cái bệnh sau, hết đủ kiểu đó. Giờ còn hai nữa nào nữa, kiếp sau là nguyện theo cho quý vị kiếp sau đã được pháp thân thanh tịnh hơn, từ cái pháp thân đó mình muốn ứng thân thì ứng, là muốn quá thân thì quá, nhiều khi muốn phá thân cũng được, phá thân là trở lại hiện thân. Như Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đó, ngài trở lại ngài kêu là một cái báo thân thanh tịnh để ngài độ đạo, ngài ra đạo độ thân tám bậc thân, đó là pháp thân. Rồi ok, vâng hỏi.
đó. Những người như thế trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp lô xa mẫu ngày ba thời đều bố thí như thế chính mình và các người đó để thành phương thức bố thí các quán. Cảm ơn. Nếu lại có người hay dùng tâm không tán nghịch chánh tín kinh này thì phước đức thù thắng nhiều hơn sự xả thí thân mạng nói ở trên, huống chi là tay viết miệng tụng vì người giảng nói ý nghĩa của kinh giữ tâm lợi mình lợi người, chẳng những sáng chói tự tánh của mình